Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé. Chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Nghe Nói Là, mình là Châu.
Chào các bạn, mình là Thủy Cố.
Thế là chúng mình đã đi qua được 16 tập rồi các bạn ạ. Mình cảm thấy đấy là một thành tựu hết sức to lớn.
Thế hả?
Tại vì cái việc mà cam kết lên mỗi tuần một tập ấy, nó khá là khó so với mình suy nghĩ ban đầu. Mình biết là nó khó rồi nhưng mà mình không ngờ là nó khó như thế này.
Ừ, công nhận đấy. Đó là ví dụ như mình nhá, mình là người có một cái blog và mình duy trì cái blog này cũng từ khá là lâu rồi, tương đối đều đặn bài viết các thứ ấy. Thì hồi đấy mình cảm thấy là lên kể chuyện thường xuyên cũng không đỡ khó lắm, nhưng mà hóa ra là cái việc làm podcast nó phức tạp hơn viết một bài blog rất là nhiều.
Khi bọn mình làm podcast thì giống như là mình nói chuyện với Thùy Cốm, nó cũng không quá là cần một kịch bản cực kỳ chặt để tiếp theo chúng ta phải nói câu này ấy. Thì mình khá là thích cái việc mà ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng cái việc mà biên tập sau đó rồi cái cuộc nói chuyện không khí nó có vui vẻ để cho các bạn nghe cũng cảm thấy tích cực không ấy thì nó là một câu chuyện khác.
Xin chia sẻ thêm là trước mỗi tập bọn mình đều có viết kịch bản, nhưng mà bọn mình viết kịch bản sườn thôi. Tức là ví dụ đề tài như thế này, mình sẽ đi qua những cái ý như này chẳng hạn, hay là có những cái thông tin gì ấy thì bọn mình sẽ phải viết sẵn ra trước. Nhưng mà bọn mình không viết chính xác, đây sẽ nói đúng câu chữ như thế này, câu cú các thứ gọi là cố định ấy thì sẽ không có. Nhưng mà có viết kịch bản trước.
Ừ.
Tại vì mình không muốn nó có cái không khí là cầm giấy đọc á. Mình thích nghe những cái podcast giống nói chuyện tự nhiên hơn. Đấy là sở thích cá nhân của mình thôi nhé.
Cầm giấy đọc thì được cái là chân chu, ít phải biên tập.
Thì đấy, nếu mà các bạn nhớ ở trong tập đầu tiên ấy, mình có chia sẻ cái mục đích mình làm podcast là tại vì mình thấy mình nói năng rất dở, cho nên là mình phải nhảy vào cái thứ mình dở nhất để mà mình làm. Thì sau mười mấy tập thì mình thấy là có vẻ là cũng đỡ dở hơn một tí.
Mình ngồi nói chuyện với Thùy Cố, mình chả thấy cô ấy nói dở ở chỗ nào hết cả.
Thế á?
Ờ.
Khi mà mình biên tập ấy, cái phần lời của mình ấy, mình phải cắt dựng rất là nhiều. Cái phần mà các bạn nghe đã là cái phần mình biên tập rất nặng tay rồi, các bạn hiểu không? Thì thực ra mình nói lọc ý hay là mình nói vấp hay cái thứ gì ấy, mình đã cắt hết những cái đoạn đấy rồi. Mình không nói trôi chảy như thế đâu.
Đây là rất nghiêm khắc với bản thân. Còn mình nghe mình thấy bình thường. Thực ra mỗi lần mà mình biên tập một tập nào đó thì sau đấy cốm sẽ phải cắt thêm rất nhiều.
Ừ đúng rồi. Mình là một người cắt khá là mạnh tay đấy. Nhưng mà đấy là phong cách biên tập của mình thì phải. Mình làm sách các thứ mình cũng cắt mạnh tay phết đấy.
Đâu, nhưng mà ngắn gọn thì sẽ dễ nghe hơn đúng không?
Ừ. Thật ra thì bọn mình làm có thể nói là amateur, cho nên là mình làm dựa trên những cái phong cách podcast mà mình thích nghe ấy.
Đúng rồi.
À, mình muốn nghe một sản phẩm như thế nào ấy thì mình sẽ làm một sản phẩm như thế. Tức là ít nhất là làm sản phẩm ra mình phải nghe ok đã chứ đúng không? Nếu mà mình còn không thấy ok thì làm sao mà người khác thấy ok được. Cái phong cách mình thích nghe ấy, nhất là nói chuyện tự nhiên này, gãy gọn này, và cái câu chuyện nó hoặc là giàu kiến thức nhá, hoặc là phân tích các vấn đề xã hội. À, mình cũng thích những cái podcast mà tương đối hài hước nữa.
Ừ.
Và câu chuyện nó phải vui, nó nhẹ nhàng, chứ nó đừng kiểu nặng nề đau đầu quá thì mình không muốn nghe lắm.
Làm podcast thì đến bây giờ khá quen tay rồi. Kiểu chào ban đầu là không bấp như ngày xưa nữa.
Ờ đúng rồi, hồi mấy tập đầu ấy, những cái đoạn chào mở đầu giới thiệu các cái tập ấy là mình phải viết sẵn ra đấy, rồi lúc đấy mình đọc. Tại vì lúc mình thu là mình không tự nói ra được ấy.
Đúng rồi.
Mình không nghĩ ra được để nói luôn á. Thật ra là mình thấy là mình nói thì vẫn nhiều lỗi lắm. Ví dụ như là khi mà mình edit nhá, mình nhận ra là mình rất hay lên giọng ở cuối câu.
Vừa lên xong.
Đấy đấy đấy. Tức là nếu mà nghe nghe nói chuyện ở ngoài thì có lẽ là sẽ không quá khó chịu ấy. Nhưng mà nghe trên podcast, câu nào cũng lên giọng ở cuối câu nghe khó chịu kinh khủng. Mình edit mình còn thấy khó chịu, các bạn hiểu.
Thực ra thì mọi người đều không thích nghe giọng mình qua file ghi âm.
Không, mình thích nghe giọng mình qua file ghi âm. Mình thích các bạn ạ. Chỉ là mình không thích cái trò
lên giọng cuối câu.
Ừ, một số cái thói quen nói của mình ấy, mình thấy nó không tốt, nghe nó khó chịu.
Mình thì hay bị kiểu ý, và kiểu cũng rất nhiều. Cả hai bọn mình đều nói kiểu rất nhiều.
Ừ đúng rồi, mình cũng đã biên tập cắt bớt đi rồi đấy.
Mình còn hay bị nói chẳng hạn như, chẳng hạn thế, ví dụ như là rất nhiều.
Nhưng mà cá nhân Châu là có kinh nghiệm làm việc liên quan tới đài tiếng nói rồi, cho nên là Châu cũng có kinh nghiệm hơn mình một chút.
Mình chắc chỉ giọng thì đỡ thôi, chứ còn làm ở đài phát thanh thì cầm kịch bản đọc từ đầu đến cuối mà.
Nhưng mà về về giọng ấy thì mình nghĩ là tương đối ổn, đấy là cá nhân mình nghe nhé. Tức là nó đủ chậm rãi này và phát âm rõ ràng, cái đấy là cái quan trọng với mình, là mình phải nghe rõ được người đấy nói gì ấy.
Có thể là nhiều bạn ở các miền khác nghe vẫn cảm thấy hơi nhanh ấy nhở?
Mình thì mình thấy là giọng trâu tương đối là chậm rãi, nhưng mà giọng mình thì là nhanh thật, mình cũng thấy mình nói hơi nhanh.
Mình là trước mic là đã có một số tâm thế là nói chậm lại rồi. Còn tốc độ nói chuyện bình thường của mình là như thế này, nó cũng không được chậm lắm đâu ấy.
Đúng rồi. Nhưng mà mình không kiểm soát được đâu. Lúc nào mình nói chuyện hăng là mình sẽ nói càng ngày càng nhanh lên ấy. Hồi xưa ở Sài Gòn chơi với đám bạn ấy, à, mình nói chuyện với đám bạn Sài Gòn mà có những đứa nó không nghe được mình nói cái gì. Thế là có một đứa, nó giống như là phiên dịch của mình từ tiếng Việt sang tiếng Việt ấy. Mình nói gì xong rồi nó sẽ nói lại bằng tiếng Việt với giọng miền Nam cho các bạn ấy nghe để hiểu mình nói cái gì. Và cái việc mà mình đi vào các miền trong ấy, cả miền Trung lẫn miền Nam nhá, thì cái người bán hàng ấy không hiểu mình nói gì là chuyện tương đối là thường xuyên
Đến mức đấy cơ à?
đến mức đấy đấy, thật sự luôn á. Mình nhớ có lần mà mình đi Đà Nẵng à, sau mình order gọi món, mình nói một chàng, xong rồi cái cô bán hàng cô nhìn mình cái gì cơ. Thế là hôm đấy là mình đi cùng với một bạn người Sài Gòn, thế là bạn ấy nói lại y nguyên cái order của mình, thì cô lúc đấy cô mới ok. Thế là mình đi các vùng khác mình thường để người khác nói chứ mình không nói đâu, mình nói thường mọi người không nghe rõ lắm ấy.
Thế là người nước ngoài ngay trên chính Việt Nam rồi.
Đúng rồi, lúc nào mình cũng thấy thế. Mình cũng hay bị nhầm làm người nước ngoài mặc dù mình không thấy mình có đặc điểm gì giống người nước ngoài cả. Trong cái quá trình bọn mình làm ấy thì bọn mình cũng nhận được một số email rồi tin nhắn, các bạn vừa góp ý vừa động viên ấy, thì cái đấy cũng khá là vui.
Thực ra là làm podcast này kiểu hay xem là tập này được bao nhiêu người nghe các thứ ấy. Nhưng nó chỉ là con số thôi. Thành ra là những lần mà nhận được lời động viên hay là kiểu comment của các bạn là ôi tập này hay lắm hay tập này em đã biết thêm được nhiều thứ ấy.
Đúng đúng.
Thì mình thấy rất vui ấy. Tức là nó có thêm rất 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 nhiều động lực để làm.
Ví dụ như tập về toilet ở Nhật có rất nhiều bạn gửi tin nhắn với bọn mình comment các thứ bảo là đấy rất là buồn cười ấy, mọi người cười rất là nhiều ấy, thì thấy rất là vui. Tập đấy bọn mình cũng cười nhiều đó, bọn mình nghe lại mình cũng thấy buồn cười nữa.
Tập đấy cắt bao nhiêu tiếng cười, không thì cả tập toàn cười.
Mình nhận thấy là làm một thời gian rồi nhá, mình mới dần dần định hình được là mình muốn cái phong cách của podcast của mình là như thế nào ấy. Một vài tập đầu bọn mình làm khá là lung tung nhiều style ấy. Tập thì rất là dài, tập thì rất là ngắn ấy. Đấy thì về sau phải mất một thời gian bọn mình mới biết được là đấy bọn mình muốn làm như thế nào. Mình thấy là mình muốn làm nó phải vui ấy, nghe nói chuyện dễ chịu.
Đúng rồi, mình nghĩ là làm những tập vui thì bản thân mình làm cũng vui ấy. Và mọi người nghe thì cũng cảm thấy tươi sáng hơn ấy.
Đấy, và như mình đã nói rất nhiều lần, bản chất của mình tương đối là tiêu cực một cách hồ hồ, mình phải phải tích cực cái hồ hồ đấy. Mình không thích những thứ sâu deep nặng nề, nó hơi mệt.
Thực ra Thùy Cốm là người rất là sâu sắc các bạn ạ.
Thế à?
Có rất nhiều đoạn chúng tôi phải cắt bởi vì cô ấy nói quá là gọi là vĩ mô, tranh luận hơi hăng. Mình là người rất ba phải. Các bạn nói gì mình cũng
Thật ra nếu mà hai đứa hăng thì thành cãi nhau trên podcast mất. Có một cái này có thể xếp vào fun fact được không nhỉ? Bọn mình không xưng về nhau là mình ấy các bạn. Bọn mình xưng về nhau là mày tao ấy.
đây, mình sẽ kể cho các bạn. Chúng mình đã có một tập mà gọi là tập thử nghiệm. Và trong tập đấy chúng mình nói chuyện chủ đề hết sức là sâu sắc. Và nói mày tao. Đấy, tao nghĩ thế này, mày thấy thế nào? Sau khi nghe lại thì bọn mình thấy vừa căng thẳng mà vừa như chửi vào mặt thính giả. Hẹn quyết định xưng hô một cách lịch sự hơn.
Giả tạo hơn một tí. Mình không nói chuyện với ai, kiểu không nói chuyện với bạn bè nào mà xinh xinh mình ra gọi tên đâu. Nhưng mà mình cảm thấy là khi nghe podcast thì nó cũng phải có những cái điều chỉnh khác so với nói chuyện thực tế ở ngoài.
Mình mà thấy nghe ai bảo là trâu thế nào thì mình như thấy bị hỏi cung ấy.
Không quen xưng hô như vậy.
Mình thì thích làm với khách mời, tại vì họ có những cái góc nhìn và những cái kiến thức mà mình không biết ấy. Thực ra mình với Thùy Cốm chơi với nhau cũng khá lâu rồi, thành ra là nhiều khi cũng đoán được nhau sẽ nói gì ấy. Nhưng mà khi có khách mời thì nó bất ngờ ấy.
Nhân tập tổng kết này thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các khách mời đã từng tham gia các tập trước của Nghe Nói Là, và cả những khách mời sắp tham gia mà bọn mình đã mời trước, mời sẵn đặt gạch. Như các bạn biết đấy, tức là bọn mình làm cái này tương đối là vui ấy, bọn mình không có doanh thu gì từ cái podcast này cả. Cho nên là các khách mời tham gia đều là giúp miễn phí, toàn là bạn bè của hai đứa ấy. Yeah, rất cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian công sức để tham gia cái podcast này. Các khách mời của bọn mình còn rất là nhiệt tình ấy. Tức là ví dụ bọn mình mời tham gia này, rồi mọi người sẽ rất là hồ hởi là thế thì thu thế nào, thu bằng cái gì, nhưng có phải mua mic không? À, mọi người ở thôi để đi mua mic mới chỉ để thu một tập podcast free như này, quá là nhiệt tình luôn.
Mình nghĩ nó cũng là một cái cơ hội để kết nối lại với bạn bè ấy. Bởi vì dịch dã thì cũng không thể về Việt Nam được. Thì bây giờ nói chuyện với nhau các thứ qua cái này cũng vui mà có thể chia sẻ được rất nhiều kiến thức ấy.
À, như với mình thì nó cũng là cơ hội để nói chuyện làm quen với bạn mới ấy. Tại vì có những khách mời là bạn của Châu nhưng mà mình không quen. Thì ví dụ như là tập có tập gì nhỉ? Tập về ý kiến trái chiều ấy, thì là mình không quen Giang trước đấy. Thì hôm đấy là lần đầu tiên mình nói chuyện với Giang luôn.
Mình quen Giang được 28 năm rồi các bạn ạ. Nhưng mà đấy cũng là lần đầu tiên chúng mình ngồi nói chuyện với nhau dài như thế.
Ôi thế á?
Nói chuyện á.
À.
Còn là trước đây thì hay gặp nhau như kiểu đi cà phê, đi xem phim rồi ngồi chơi game. Anh ta chính là người đã dẫn mình vào con đường nghiện gặp game. Và nếu có dịp thì tôi rất muốn mời lại anh Giang một lần nữa để gọi là hỏi cung về vì sao lại dẫn tôi vào con đường này.
Tập đấy ban đầu mình hơi lo lắng một chút, tại vì trước đấy thì mình cũng xem những cái video của Giang nhiều ấy, thì mình thấy Giang là người tương đối là có chính kiến, khá là chính kiến mạnh ấy, nên mình hơi sợ là mình sẽ thành cãi nhau với cả khách mời.
Được cái là khách mời rất là tính.
Thật ra hôm đấy thì cũng vui, mình hóa ra là cười nhiều hơn tưởng tượng chứ cũng không có gì cãi nhau cả.
Đấy là lý do hôm đấy mình phải chui vào để nhỡ mà có cãi nhau thì các bạn hãy nể mặt tôi. Nhưng may không cãi. Cũng may là có khách mời mà mình mới được nói chuyện trực tiếp với idol Tùng Lâm.
Đấy sẽ là lần đầu tiên của Châu nhỉ?
Trước này nghe kể nhiều lắm nhưng mà chưa bao giờ được nói chuyện trực tiếp cả. Mà hóa ra là idol tự kể còn buồn cười hơn gấp 1.500 lần.
Ừ, cái tập với Tùng Lâm là một trong những tập có lượt nghe cao nhất của mình.
Nhờ idol.
Sức mạnh của idol quá lớn. Tập đấy thì cũng là lâu lắm rồi mình mới nói chuyện trực tiếp với Lâm. Thì là vẫn chat nhưng mà không có dịp gì kiểu gọi điện nói chuyện nghe trực tiếp ấy. Từ khi chàng trai ấy tăng thêm mấy chục cân, không còn có hương gầy nhẳng nữa, thì bây giờ tôi mới được nghe lại giọng nói đấy. Sau khi đã đi luyện thanh.
Đúng rồi. Có một tập mà mình nói chuyện với khách mời mà mình chưa gặp bao giờ và cũng không phải bạn Thủy Cốm nữa, tập làm về phóng viên. Tức là một trong hai khách mời là bạn cấp 3 của mình nhưng mà chị khách mời còn lại thì mình cũng chưa nói chuyện bao giờ ấy. Và bình thường thì là sẽ là mình hoặc là Thủy Cốm quen khách mời đúng không? Thì có gì là có người đỡ cho ấy. À, hôm đấy thì là coi như là mình một mình. Nhưng mà đấy là tập ấn tượng nhất của mình. Chắc tại vì kiểu nghề phóng viên là nghề hoàn toàn lạ với mình ấy.
Cái tập đấy cũng là một trong những tập mình rất thích, và đặc biệt nữa là đúng là giọng của phóng viên đài tiếng nói ấy các bạn, kiểu giọng quá chuẩn ấy, nói quá là hay luôn ấy.
Mà hôm đấy là còn bị trục trặc kỹ thuật nên thu bằng cái thiết bị nó không được tốt lắm ấy.
Nhưng mà cái chất giọng vốn có của họ này, rồi cái kỹ thuật nói của họ, kỹ thuật trình bày thứ ấy, thì rất là đỉnh. Tập đấy đúng là nghe cảm giác là không cần phải edit cái gì, không cần phải cắt cái gì hết.
Nó chuẩn chỉnh luôn.
Có cái tập về thơ của mình với Nhược Lạc cũng vậy, bạn ấy nói cũng rất là hay, rất là trôi chảy. Cái tập của Nhược Lạc gần như là mình chẳng phải edit cái gì phần nói của Lạc á, mình chỉ edit phần của mình thôi.
Mình muốn làm thêm nhiều tập với khách mời nữa.
Tức là bọn mình cũng đã đặt gạch rất là nhiều khách mời rồi, nhưng mà vẫn chưa xếp được lịch để mà thu á.
Ngoài ra thì vẫn còn hai bọn mình ngồi buôn chuyện với nhau các bạn ạ.
Mình cảm thấy là những cái tập mà hai đứa mình nói chuyện với nhau thì nó hơi tính chất buôn chuyện một chút, cười hơi lắm, hơi hô hố một tí. Khi mà mình nghe các cái podcast ấy, nếu mà host cười quá nhiều mình nghe mình hơi khó chịu. Và mình không biết là nghe cái podcast của mình cười nhiều như thế thì nó có khó chịu hay không.
Trước giờ mới toàn nhận được các lời khen rồi lời động viên. Còn nếu ai có lời chê gì thì cũng cho bọn mình biết với nhá.
Mình cảm giác là tức là nếu không thích thì mọi người bỏ qua luôn ấy.
Gọi là đóng góp ý kiến làm cho bọn mình tốt hơn. Kể cả các bạn mà cảm thấy podcast kiểu cũng vui vẻ rồi nhưng mà có gì có thể sửa chữa được ấy, có thể làm cho tốt hơn thì đừng ngại.
Thì bọn mình đã nhận được một cái đóng góp là bọn mình nói hơi nhanh quá, mình sẽ cố gắng kiềm chế hơn, để ý hơn.
Có một cái đóng góp là ít giọng nam quá. Khách mời là nam hơi ít.
À đúng rồi, có một cái đóng góp nữa, đây là bạn mình người Sài Gòn nói là khi mà nghe một cái tập mà rất nhiều khách mời nữ mà là toàn giọng Bắc ấy, thì các bạn ấy hơi bị khó phân biệt các nhân vật với nhau. Như cái này mình nghĩ cũng khá là thực tế. Ví dụ như mình mà nghe podcast mà nhiều giọng miền Nam, toàn giọng nữ nhá, thì mình cũng hơi bị khó phân biệt một chút. Tức là nghe một hồi thì mình sẽ dần dần nhận ra được ai là ai. Nhưng mà đúng là nghe nó hơi khó phân biệt thật.
Chia sẻ một chút là bọn mình cũng có nhận được một hai tin nhắn hỏi về cách làm podcast ý. Chia sẻ ngắn thôi là bọn mình làm hoàn toàn bằng các công cụ miễn phí, là thu âm bọn mình thu âm bằng Audacity này, là một cái phần mềm miễn phí trên Windows và trên Mac thì đều có, và hoặc là thu bằng trang web Zencast hoặc là Soundtrap thì đều là hai trang web hiện đang miễn phí cho các bạn làm podcast, thì các bạn có thể mời khách mời qua những trang web này cũng được, và bọn mình cũng edit bằng Audacity luôn. Và sau đó sẽ tải podcast lên Anchor là trang web của Spotify. Thì những cái này họ làm tự động hết. Thì Anchor họ sẽ gửi podcast lên Google Podcast này, lên Apple Podcast và lên Spotify. Thế mình nghĩ nó cũng giảm thiểu chi phí được khá là nhiều. Cho nên nếu các bạn muốn bắt đầu podcast thì nó cũng không khó đến mức đấy ý. Quan trọng là nội dung thôi.
Với về công cụ nữa thì bọn mình có mic rồi.
Đấy là lý do vì sao các bạn nghe tiếng mic rất rõ.
Mic nhà Châu cực kỳ nhạy luôn. Mic nhà mình cũng nhạy nhưng mà không nhạy bằng mic Châu. Nếu mà bạn đầu tư được một chiếc mic rồi thì mình nghĩ là nó cũng không quá đắt đâu, khoảng 1-2 triệu đổ lại nhỉ.
Ừ, ở Việt Nam thì tầm đấy.
Thì đấy, sau này để cắm rời ở ngoài thì thu nó sẽ nét hơn. Và cái không gian thu ấy nó cũng rất là quan trọng, phải ngồi trong phòng mà kín một chút này và yên tĩnh thì nó sẽ trong. Có những bạn nhắn tin hỏi mình là sao thu tiếng được trong thì đấy là phải ngồi phòng yên tĩnh và mic ok một chút. Nhưng mà thật ra nếu mà các bạn không mua mic ấy thì mình thấy là mic của laptop khá là ok nhá. Chỉ cần ngồi phòng yên tĩnh ấy là cũng trong phết đấy, không kém gì mic đâu.
Tai nghe điện thoại cũng khá là ổn á.
Ừ, đúng rồi. Cho nên là nếu mà muốn bắt đầu thì mình nghĩ chưa cần phải đầu tư những thứ quá đắt tiền đâu. Có cái gì thì dùng cái đấy. Quan trọng là nội dung hay. Dần dần thì mình có khán giả rồi mình sẽ biết được là mình nên làm gì, cần cái gì, bổ sung thế nào. Đấy.
Còn ngoài ra thì để giọng trong thì có thể xử lý bằng phần mềm, rất là dễ. Audacity chỉ cần một bước thôi là giọng trong rồi.
Về cách nói chuyện thì mình nghĩ là cũng phải rèn một chút. Ví dụ như là mình nói sai này hay nói vấp này thì mình sẽ ngừng lại một chút và mình nói lại, thì cái lúc mà mình edit thì mình sẽ xóa được cái đoạn mà mình nói nhầm rất là dễ. Thì đến lúc mà đấy, edit xong thì bạn sẽ nghe rất là trôi chảy. Thì đấy, tại vì mình là người thấy mình nói năng dở cho nên là mình thường xuyên nghe lại bản mà mình đã thu ấy, rồi mình sẽ xem là mình nói cái gì chỗ nào chưa tốt. Đấy, ví dụ như là mình rất hay lên giọng ở cuối câu, nghe liên tục như vậy rất khó chịu. Thì mình đấy, mình đã ghi chú lại là đấy có cái lỗi như thế, sau là mình sẽ để ý. Và thường thì nói giọng trầm hơn một chút so với giọng bình thường của mình thì qua thu âm nghe tiếng nó sẽ hay hơn. Đấy là kinh nghiệm của mình. Và cố gắng nói chậm rãi hơn bình thường. Cái này mình vẫn phải rèn thêm để mình nói rất là nhanh.
Tại vì bọn mình nói như nói chuyện ý, thành ra nó sẽ hơi khó để điều tiết tốc độ một chút.
Đúng rồi, đấy, ví dụ như là hai phóng viên đài tiếng nói mà bọn mình đã có phỏng vấn trong những cái tập trước ấy, kỹ năng nói của họ rất là đỉnh, nghe một phát là thấy khác hẳn luôn.
Nhìn chung, quan trọng vẫn là nội dung các bạn ạ. Với cả là cam kết với việc làm podcast thì dần dần mình sẽ quen ý.
Với cả mình nghĩ là khi mà bắt đầu làm kênh podcast ấy, mình nên có một vài cái gạch đầu dòng định hướng về mặt nội dung và phong cách của cái kênh mà mình muốn xây dựng ấy. Ví dụ như là mình muốn kênh kiểu tình cảm hay là kênh kiểu hài hước hay là kênh chia sẻ kiến thức nghiêm túc, nên có gạch đầu dòng thì mình có định hướng hơn ấy. Như bọn mình lúc đầu mới làm ấy thì cái gạch đầu dòng của bọn mình là cùng bàn xem chuyện này có thật là như vậy hay không. Thật ra bọn mình vẫn muốn bám sát theo cái tinh thần đấy. Tức là nó không chỉ là những cái hiểu nhầm về kiến thức, có thể nó sẽ là trình bày một cái quan điểm khác với quan điểm phổ biến chẳng hạn. Ngoài ra thì bọn mình cũng muốn giữ nội dung kênh tương đối là sạch, không nói những thứ quá gây tranh cãi hay là quá căng thẳng.
Làm vui vẻ cho mọi người cùng vui nhỉ.
Mình muốn là trò chuyện thoải mái, dễ chịu, không muốn phải cãi nhau.
Thì nếu các bạn có thắc mắc, có câu hỏi gì về việc làm podcast này hay là về nghe nói là thì cho chúng mình biết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở mùa 2 sẽ được ra mắt vào tuần tiếp theo.
Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, vân vân. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là.podcast@gmail.com.
a@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.